giấc mộng chân ai mau về. Từ đây chưa có đam mê ven tâm thấy rõ nẻo về quê. Tràn đôi mi ai biệt ly là đó. Ghét thương dần hơn đã bỏ, mà sao trong nhà trước ngõ gặp hoài tha thiết vẫn mất mát chẳng được liên, bất đắc cầu chẳng thiên vì một ai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì chùa Hải Nam ở của huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, cùng toàn thể quý Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta gặp nhau bài pháp và sư giảng cho các vị để giải đáp một cái vấn đề là các vị đã từng về chùa tu tập công đức không chùa này thì chùa kia, niệm Phật không nhiều cũng có niệm ít, cũng có biết ăn chay một hai ngày vài ngày, cũng có biết bố thí cúng dường cúng dường, nhưng mà không biết là Phật có độ cho mình không. Thì bài pháp hôm nay gửi đến toàn thể đạo tràng, ai là người được Phật độ? Thì cuộc sống này đó, khi mà người ta khổ đó, người ta hay suy nghĩ là không biết cái tiếng kêu khổ của mình Đức Quan Âm có thấu nghe hay không, nỗi niềm của mình Phật có biết cho không, Long Thần Hộ Pháp có hiểu cho không, mà sao vẫn cứ khổ như thế này. Ngay cả cái người làm ăn được, không có nợ nần cũng khổ, nói chi đến cái người mà nợ nần Quan Âm, nói chi đến cái người mà bệnh tật đau đớn Quan Âm, thì họ đôi khi còn thầm trách: tôi có đi chùa, tôi quy y, tôi lễ Phật, bố thí cũng già, nhưng mà tôi vẫn thấy nhiều nỗi khổ niềm đau. Vậy thì không biết Phật có độ cho tôi hay không. Thế thì sư muốn nói chúng ta phải hạnh phúc là bởi vì hôm nay chúng ta được nghe cái thời pháp này để chúng ta biết rằng Phật có đang độ mình hay không. Bà con ở Nghĩa Hưng á, có biết là cái huyện của chúng ta nó lâu đời lắm không? Dù là cái ngôi chùa này chỉ là có mặt khoảng 22 năm, Ni Sư Đạo Thủy cũng là tổ khai sơn luôn, tức là trước đây chưa từng có chùa. Ni Sư về đây lập chùa và đống đất đống đá ở ngoài kia là khi mới về xây lên một cái ngôi nhà tạm, rồi sau bao nhiêu năm xuống cấp lập đi để xây lại. Cho nên vị Ni Sư trông trẻ như vậy nhưng mà đã cống hiến suốt một cuộc đời mình cho Phật pháp ở nơi đây. Thì chúng ta sẽ biết cái người đầu tiên được Phật độ đấy là Ni Sư Đạo Thủy đây.
A Di Đà Phật.
Phật mà không độ không dễ gì ở đây hai mươi mấy năm. Chắc về đây lúc đó hoang vắng, không có sư, thậm chí lập chùa nên không có người đi chùa nữa. Vậy mà Phật độ, cho nên bao nhiêu năm rồi vẫn là nếu mà các tượng Phật ngoài kia đã trơ gan cùng tuệ nguyện thì ni sư Đàm Thủy cũng là chịu hy sinh sóng gió mọi sự khó khăn thăng trầm để mà đứng vững ở tại cái ngôi chùa Hải Nam này, để mà đến ngày hôm nay chúng ta có cái nhân duyên được gặp nhau. Và nơi đây bắt đầu một cái vấn đề rất quan trọng là được hoằng pháp, được phổ cập những lời Đức Phật dạy, để chúng ta được nghe lời Phật dạy, chúng ta giải hoạn được khổ đau. Bởi vì Đức Phật ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất thôi, đó là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên ngồi ở đây được giảng pháp, các vị được nghe pháp, chúng ta phải tri ân giáo hội Phật giáo của Tấn Nam Đức, của huyện Nghĩa Hưng, và nhất là sư Đàm Thủy. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ ai là được Phật độ? Ngày xưa khi mà Đức Phật ra đời trên xứ Ấn Độ ở thành Ca Tỳ La Vệ, thì chúng ta phải biết là sau khi ngài đã tu đắc đạo ở ngay Bồ Đề Già, Bồ Đề Đạo Tràng xứ Ấn Độ, thì sau đó đi về cái vườn Lộc Uyển ở Varanasi để thuyết bài pháp đầu tiên. Mặc dù khi đắc đạo Bồ Đề Đạo Tràng thì cái người đầu tiên mà ngài hóa độ chính là những người thương nhân, tức là những người cư sĩ như thế này, những người doanh nhân. Thành là gặp Đức Phật họ chưa biết đấy là một giác ngộ, nhưng mà nhìn tướng tốt vẻ đẹp trang nghiêm giới đức từ bi thì tự nhiên họ đảnh lễ họ cúng dường, chứ mà họ chưa từng biết đây là Phật. Thì Đức Phật mới cho họ mấy sợi tóc của Đức Phật. Những người thương vua này họ lại ở bên gốc Miến Điện chứ không phải người lớn. Họ biết mang những sợi tóc về xứ Miến Điện và họ lập những cái tháp lớn nhất của đất nước họ thờ những sợi tóc đấy. Và bây giờ đó mà các vị mà qua Miến Điện sẽ thấy người dân Miến Điện họ không có giàu, họ sống rất là đơn sơ giản dị mộc mạc, nhưng mà trên những cái tháp mà thờ những sợi tóc của Đức Phật đều là giác vàng và có những cái viên kim cương lớn đứng trên cái đỉnh tháp. Mà cả hoàng gia Thái Lan cũng cúng dường vàng giác vào trong cái tháp thờ tóc của Đức Phật, vì đó là một câu chuyện có thật, tóc có thật, thờ một cái tháp ở bên xứ Miến. Thì những người dân Miến Điện họ sống có thể còn giản dị chất phác hơn chúng ta, nhưng mà buổi chiều là thấy họ sau những giờ làm việc hết ngày thứ bảy chủ nhật thì người Miến Điện họ đi chùa là nhiều nhất, chứ không có đi đến các tụ điểm vui chơi. Cho nên mình đến cái xứ sở như Miến Điện hay Thức Lan thì mình lại muốn cảm giác con người nó bình yên lắm. Chỉ các vị là sao mà ngày nghỉ nè, một buổi sáng đẹp trời như vậy mình không đi siêu thị, mình không đi mua sắm, mình không đi chơi mà mình lại về chùa. Bởi vì chúng ta sẽ đón nhận được một cái đường trường rất trang nghiêm, rất thanh tịnh, rất bình yên. Cho nên nhắc cái câu chuyện người Miến Điện phải cảm động là vì họ không phải giàu. Sáng sớm là họ đứng ở ngoài cửa để chờ cúng dường, bởi vì bên đó là các sư đi khất thực chứ không phải các sư ở chùa. Cho nên sáng là họ bắt đầu đi bê cái bình bát, đi ngang qua từng nhà, và nhà nào cũng nấu nhiều cơm bằng gạo ngon thơm thức ăn và bỏ vào trong bát họ cúng dường. Cho nên người lớn trẻ con thì cũng ra đường cúng dường các sư. Rồi những thứ bảy chủ nhật họ có một ít tiền thì họ mua những cái lá vàng, họ rác lên trên những cái tháp thờ tóc Đức Phật, thờ xá lợi của Đức Phật. Cho nên cái đất nước Miến Điện không phải là giàu, không phải giàu có, nhưng mà họ nói cái sự cúng dường của người dân đến đây có thể là nhất thế nữa, tại không ngày nào họ không cúng. Cho nên là người giàu kẻ nghèo thì cũng được gieo nhân với công đức cúng dường bố thí đó. Vì vậy đó, những cái ngôi chùa hàng ngàn năm như vậy, à những cái mặt đất hàng ngàn năm có mọc cái ngôi chùa như thế này, cho nên đó, là mình ở cái vùng đó nó có truyền thống lịch sử của cha ông, và mấy mươi năm nay nó có một cái ngôi chùa mà sư trụ trì đã tạo được một cái nơi mà khi cách làm là biết nghĩ đến vấn đề sẽ cho người dân được nghe pháp. Nếu một cái chánh điện nhỏ có cái giảng đường lớn, nếu không có giảng đường thì chánh điện lớn để nơi đó có thể câu hội được đông đảo Phật tử về nghe pháp. Nhưng mà hôm nay các vị phải biết mình là người Phật tử, mình phải biết đạo Phật là như thế nào, tại sao phải có Đức Phật, tại sao Đức Phật lại phải ra đời, và ngài có ban phước, có giáng họa như mình nghĩ hay không. Người ta nghĩ Đức Phật ra đời cho phước, nếu như không khéo là giáng họa vào nhà mình. Không có, điều đó không có. Đức Phật một bậc từ bi trí tuệ giác ngộ, và ai ngài cũng muốn tất cả chúng ta đều được an vui và hạnh phúc. Ngài cảm thấy xót xa nếu chúng ta đau khổ, cho nên từ cái ngôi vị là thái tử để sắp sửa làm vua, vợ là công chúa Yasuda La đẹp nhất kinh thành, rồi có con xinh xắn La Hầu La ở giữa một cái hoàng triều cung vàng điện ngọc, không thiếu thứ gì. Ngài bỏ hết để ngài đi tu, bởi vì ngài là thái tử, là vua, là chúa, hưởng tất cả nhưng còn chúng sinh. Và có một điều, cho dù ngài hưởng cái gì đi chăng nữa thì cuộc đời, cho dù vua đi chăng nữa, cũng phải trải qua những cái thăng trầm khổ đau của sanh già bệnh chết. Ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Và khi sống thì cầu nguyện không được như ý, yêu thương thì không ở gần, mà nếu mà ở gần thì cái chết cũng chia ly. Cầu nguyện thì không được thành tựu, người ghét lại phải sống chung, thân tứ đại thì ốm đau đủ thứ. Xét cho cùng những thứ đó ngoài tầm kiểm soát của con người, cho nên ngài quyết định xuất gia tầm đạo. Và chính với cái lý tưởng như vậy, ngài tu tập và đắc đạo, tức là ngài biết cái con đường để thoát khổ là con đường nào. Cho nên mình nghe pháp mà hiểu được, thực hành được, chúng ta sẽ từ từ thoát được những sự khổ đau. Cho nên nghe pháp nó giúp cho chúng ta có một chánh kiến, mở rộng cái tầm hiểu biết theo một cái con đường chân chánh, để cuộc đời chúng ta an vui và hạnh phúc hơn. Thế thì ngày xưa Đức Phật sinh ra trong cái giai cấp sát giới định, thời Ấn Độ có bốn giai cấp, cao nhất của cái xã hội Ấn Độ là Bà La Môn, là cái giai cấp nó phụng thờ Đấng Phạm Thiên. Thứ hai là sát giới định, là vua chúa. Thứ ba là phệ xá, tức là buôn bán các nghề nghiệp trong xã hội. Và thứ tư là thủ đà la, là giai cấp thấp kém nhất, làm công, làm nô lệ, làm những cái việc thấp kém, hầu hạ các giai cấp trên là thủ đà la. Thì Đức Phật ngày xưa khi mà sanh ra, ngày sanh ở trong cái vương triều Can Tỳ La Vệ Kapilavastu, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Nha. Nếu mà ngài không đi tu thì ngài sẽ kế vị vua cha, nhưng mà ngài bỏ hết, ngài đi xuất gia vì ngài biết tất cả các giai cấp đều đau khổ hết. Cho dù là Bà La Môn, cho dù sắp đến lên Phệ Xá, Thủ Đà La, giai cấp nào cũng đau khổ. Thì sư mới nói là Đức Phật sanh trong cái dòng dõi sắp đến lên. Và tại sao ngài lại một vị Bồ Tát ở cung trời Đỗ Xuất lại phải sanh trong cái dòng sắc đế lực, mà không sanh làm Bà La Môn, không sanh làm Phệ Xá, không sanh trong giai cấp Thủ Đà La? Bởi vì giai cấp sang đế lễ là giai cấp vua chúa, thì khi ngài đắc đạo ngài sẽ độ được vua chúa. Chứ còn đức phật mà sang cái giai cấp thủ đà la thì đừng mong mà độ những giai cấp bà la môn sang đế lễ. Cho nên ngài sang ở trong dòng dõi vua chúa, và khi đắc đạo thì ngài độ được vua. Bởi vì nếu mà cái đất nước Ấn Độ được thực kỳ đến về giai cấp á, cho nên ngài sang trong cái giai cấp vua chúa sang trọng để mà độ cho các vị vua. Và khi đắc đạo thì sư muốn nói là đức phật đã độ rất là nhiều vị vua, như vua Trang Tịnh Phạm là cha mình, hoàng hậu Ma Gia là sau 7 ngày sắp thái tử thác sanh lên cung trời đau lợi, đức phật lên cung trời và thuyết pháp cho mẹ nghe. Và sau nữa đức phật cũng độ cho vua Vasudevi là vua Ba Tư Mạng, độ cho vua Tần Bà Sa La, độ cho rất là nhiều vị vua. Bởi vì ngài xuất thân là vua, là trong dòng hoàng thân quốc thích, cho nên khi ngài đắc đạo thì người ta kính nể xuất thân của ngài là vua chúa, cho nên ngài độ được vua chúa. Chứ còn thật ra cái tâm lượng từ bi của đức phật không có phân biệt độ tất cả. Tại vì hôm nay sẽ giảng bài pháp ai là được phật độ, thì vua phật cũng độ, người thấp kém nhất trong xã hội. Ngày xưa trong xã hội Ấn Độ là người gặm phân, người thợ cắt tóc, người nông dân, giai cấp thấp kém nhất, phật đều không bỏ một ai. Chúng ta đang ngồi đây phật có độ không? Phải có nhiều người nói sư ơi phật có độ con không mà con khổ thế này. Sư muốn nói khổ là vì chúng ta chưa tu thôi. Tu thì chúng ta mới hóa giải được nghiệp, chứ phật không bỏ một ai. Nếu mình còn khổ là biết mình kém không? Hãy tu đi, sẽ thay đổi cuộc sống từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Như bây giờ các vị đang ngồi nghe pháp như vậy có phải là tu không? Như vậy đang thay đổi cuộc sống ha, thay đổi quan niệm, thay đổi nhận thức, suy nghĩ, thay đổi ở trong cái tâm á, nó mới thay đổi cái việc làm, thay đổi việc làm, thay đổi lời nói, ý nghĩ nó mới thay đổi cái nghiệp đời sống với tôi lên. Chứ không phải là chỉ cầu xin mà ơn trên ban cho mình đâu, mà mình phải thay đổi cuộc sống của chính mình. Vì vậy sư nhắc lại chuyện ngày xưa đức phật độ rất là nhiều vị vua, trong đó có vua Ba Tư Nặc Vasudevi, một vị vua của cái đất nước Kiều Tất La rất là giàu có, Kosala. Một hôm thì đức vua đi đến thăm phật, mà vua Ba Tư Nặc này nghe người ta quý phật rất quý, quý hơn cả vua, cho nên ông cũng không biết ông phật này là cái gì mà người ta quý như thế. Cho nên mới đến thăm đức phật, đi một mình, không có hoàng hậu, không có công chúa đi theo, để xe, để thị vệ ngoài cổng, tinh xá kỳ viên, rồi đi bộ vào một mình ngay tại am lá của đức phật. Tinh xá kỳ viên là cái mảnh đất do ông cấp cô độc thiết kế những cái tinh xá để cúng dường phật và chư tăng. Những mùa an cư kiết hạ, đức phật về đấy nghỉ trong 3 tháng. Chứ cuộc đời của đức phật và tăng đoàn đi hết nơi này đến nơi kia. Ngày xưa đó không phải lập chùa như thế này, mà cuộc đời của chư phật, của đức phật và chư tăng là đi giáo hóa, ngủ dưới gốc cây, chỉ có 3 tháng an cư là về ở trong các tinh xá thôi. Thì lúc đấy vua mới đến, và đến am lá đức phật, vua hỏi bạch đức thế tôn, tại sao người ta thường ca ngợi ngài, người ta bảo ngài là phật, là một vị đạt quả vị giác ngộ cao nhất, tại sao như thế? Chẳng cứ băn khoăn tự hỏi, tuổi đời của ngài còn trẻ quá, ngài xuất gia độ 10 năm mà tại sao đạt đến trình độ giác ngộ, thần quả giác ngộ hoàn toàn, trong khi có những vị đạo cao đức trọng tu lâu mà chưa nhận tới quả vị giác ngộ chưa. Cho nên tôi nghĩ cái người giác ngộ trọng là vua đó, là phải đạo cao râu tóc trắng, sống gần 100 tuổi, chứ đâu mà trẻ như thế này mà giác ngộ. Vua mới hỏi phật như thế thì phật mới trả lời một cách rất là ôn tồn khiêm tốn: thưa đại vương, vương. Sự giác ngộ không tùy thuộc vào tuổi hay năm tháng tu học. Có những cái bé nhỏ ta không nên khinh thường. Ví dụ như trong cuộc đời này, người ta mới mà ta nghe pháp, ta lãnh hộ, ta tu tập có thể tốt hơn cái người đi chùa mấy chục năm mà không có tu tâm sửa tánh, không chuyển hóa thói hư tật xấu. Ở cái chùa không có phân biệt giàu nghèo, giai cấp nam nữ, bất cứ mà cứ người nào lãnh hộ được giáo pháp của Đức Phật, thực hành được, người đã được an lạc và hạnh phúc. Cho nên đối với cái sự giác ngộ, nó không vào cái đùa để ta, nó không vào cái sự nam nữ, nó không vào cái sự giàu nghèo. Cho nên không có cái tôn giáo nào bình đẳng như đạo Phật của chúng ta. Thế rồi Đức Phật mới nói với Đức Vua: thưa Đại Vương, có những cái bé nhỏ trong cuộc đời ta không nên khinh thường. Ví dụ như một vị vương tử còn bé, ông vua trẻ đừng nên coi thường. Rồi là một con lắm con, một đốm lửa nhỏ, một nhà tu còn rất trẻ, cái bốn điều không thể khinh thường. Một vị vương tử bé cũng đã mang đầy đủ vương tính. Nhỏ nhưng mà người ta đã là vua rồi, sẽ có những cái phong thái đứng ngộ xuất sắc để trong tương lai là một nhà lãnh đạo. Con của các vị bé mà nếu đã thể hiện những cái lòng kính quý tam bảo, đã thích cái chuyện ăn chay nghe pháp, thì ở trong đứa con của mình đã có một cái chủng tử Phật pháp có khi lớn hơn chúng ta. Chứ chúng ta đừng có nghĩ mình là cha mẹ mà mình sẽ hơn nó đâu. Mình phải xem con người đó sống như thế nào. Một vương tử trẻ mà mang tất cả những cái tính cách của một vị vương tử. Một con rắn con nhưng mà nó có thể làm ta mất mạng, nó bé nó cắn mà mình không chữa trị kịp vẫn chết, mà nó bé xíu thế này thôi. Rồi là một đốm lửa nhỏ nhưng có thể thiêu rụi cả khu rừng. Chứ đừng có xem những cái việc ác nhỏ, nó cháy cả khu rừng, nó cháy cả hạnh phúc, nó đốt hết tất cả công đức của chúng ta. Rồi gì nữa, một nhà tu trẻ đừng xem thường, bởi vì nó trẻ như vậy đã tu từ muôn kiếp rồi, chứ không phải già mới đắc đạo. Cho nên nhà Phật có cái từ gì, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Ta xem cái lúc nào là lúc giác ngộ, chứ không phải là tu lâu năm hay như thế nào. Vì vậy, sư nói với các vị, một nhà tu trẻ vẫn có thể giác ngộ hoàn toàn. Thưa Đại Vương, người khôn ngoan không bao giờ xem thường những cái nhỏ nhặt ấy. Một việc thiện nhỏ các vị cũng nên làm, vì nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bình. Một việc ác nhỏ cũng không nên làm, bởi vì giống như một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả rừng công đức. Đức Vua rất kinh ngạc và cảm phục. Người ta là vua mà Phật trần một cái điều khi nó Đức Phật trẻ như thế này mà biết ngộ à, thì Đức Phật không trả lời thẳng vào điều đó mà nói có bốn điều không nên xem thường. Cho nên mình phải thay đổi thái độ sống, mình tập yêu thương rộng lớn hơn, đó mới là từ bi. Còn vợ yêu chồng cũng là cái tình thương theo cái nhân duyên vợ chồng con cái với nhau thôi. Còn từ bi là cái chỗ không thân bằng quyến thuộc, không cha mẹ anh em mà mình thương được. Cho nên cái tình thương đó nó bao la, và Đức Phật gọi là tâm từ bi. Và Vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật giải thích về tình thương như vậy mới nói: thưa Đại Vương, thật là kỳ diệu. Bây giờ mình phải như thế nào để chứng tỏ rằng mình có tình thương với tất cả mọi người? Khó lắm. Mình thương những người mình thích thì đôi mắt mình âu yếm, có cái gì ngon mình cho con mình, còn người ngoài cũng khó lắm. Nhưng mà mình đừng có gì, đừng có đối xử không tốt, nói xấu, thậm chí chỉ mong người ta gặp tai họa. Không nên. Mình lo con mình, chồng mình, vợ mình, con mình, cháu mình, nhưng mình cũng mong tất cả các trẻ em đều được hạnh phúc an vui. Cái tâm như vậy mới là tâm của con Phật Bảo Quang Thế Âm. Và Đức Phật dạy cho vua: thưa đại vương, tình thương đó cứ yên lặng mà nuôi cái tình thương cho lớn lên. Mỗi người dân đều có nỗi khổ niềm đau, đều có ước vọng riêng, thì cứ tùy theo duyên mà đại vương giúp đỡ cho họ. Vì từ là ban vui, bi là cứu khổ, cho nên cứ tùy theo duyên mà đại vương hành động bình đẳng, không có vụ lợi. Cho nên mình gặp chuyện là mình làm, chứ mình đừng có hẹn là tôi khi nào quê của tôi mà gặp nạn tôi mới giúp, còn chỗ đó thôi khoan đã, thì mai mình trúng gió mình chết rồi, mình chưa kịp làm cái gì hết. Mà tại sao mình đợi chứ? Dân làng của mình nghèo khổ, mình phải mong dân mình giàu lên, dân của mình thịnh vượng để giúp người khác. Chứ có người nói khi nào quê tôi nghèo tôi mới giúp, thì tức là cái tâm mình muốn cái làng mình, cái quê của mình gọi là mà thế sao? Mà mình phải luôn luôn có cái tâm để ban bố giúp đỡ người khác, thì tự khắc cái nơi của mình sẽ hưng thịnh, giàu có lên, để mà có thể cứu khổ ban vui trong cuộc đời này. Cho nên vua nghe Phật dạy như vậy, bảo Đức Thế Tôn thật là kỳ diệu. Mỗi người đều có nỗi khổ ước vọng riêng và tùy theo duyên mà trọng sẽ hóa độ giúp cho mọi người. Đó là bắt đầu tiếp thu được, ông đón nhận được lời Phật dạy mà giảm hóa được cho vua thì quá là đơn giản. Người làm quan mà hiểu được Phật pháp, người dân được nhờ lắm, tuyệt vời lắm. Mà Đức Phật á, thì cái tâm tử bi và lại trí tuệ nữa, cho nên những cái người mà làm công việc ảnh hưởng đến số đông quần chúng mà an tường lời Phật dạy thì rất là tuyệt vời. Thế Đức Phật là nói về tử bi, về trí tuệ, về số đông, chứ không phải chỉ riêng cái nhà của mình. Kể từ đó thì vua Bát Tư Nặc lại đến gặp Phật học đạo nhiều hơn. Tại vì đến đi được giải đáp những cái điều thắc mắc một cách tường tận rõ ràng. Và từ hôm đó trở đi, hoàng hậu Malika, công chúa Vasira và cả thái tử thấy vua Bát Tư Nặc trở nên nhẹ nhàng và thầm lặng hơn, chứ không có nói ra nhiều, nói ra quá nhiều, mà hình như cái tình thương của vua nó lắng vào bên trong, rồi có sự thay đổi đối với gì, với dân. Đó, giúp dân nhiều hơn, hỗ trợ người dân nhiều hơn trong cuộc sống. Hoàng hậu biết đó là kết quả của cuộc gặp gỡ giữa đức vua và bậc gia hộ, cho nên hoàng hậu rất là vui mừng. Vì hoàng hậu Malika quy y Tam Bảo còn trước đức Phật, cho nên ở đây những đạo tràng nào người nữ cũng đông hơn người nam, cho nên các bà, các cô, các mẹ tu trước đi, rồi đến ông chồng, rồi đến các con trai, con rể, nó sẽ tu. Mình tu trước đi. Tu cái gì? Tu cái miệng. Tu cái miệng là tu nửa đời người. Bớt nói xấu, bớt nói chuyện người, bớt thêm bớt, bớt chỉ trích, bớt phê phán. Thay vào đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Quá dễ. Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi một tập, mỗi một chừng, bớt cái xấu đi, niệm Phật nhiều, thăng hoa những cái tốt nhiều, những cái gì chân thật thì nói, những cái hay thì nói, những cái xấu bỏ đi. Đó là mình đang tu, chứ không phải tu là đi chùa nhiều. Tu ngay trong đời sống của chúng ta, từng việc làm, từng ý nghĩ, cái gì xấu, cái gì mà nó làm cái tâm trí mình nó đen tối bỏ đi, đó là chúng ta đang tu. Việc thiện nhỏ không bỏ, việc ác nhỏ không làm, đó là tu. bình thường gặp một cái con kiến, con sâu, con bò trên đất thì đạp luôn. Bây giờ không đạp vì đó là việc khác nhỏ, không làm. Bình thường thấy một cái con chim nó bị trên trời rớt xuống thì mình mặc kệ này, nhưng bây giờ mình nhặt nó lên xem có thể chữa được cái chân cái cánh bị đau hay không. Người ta đã nói xấu cái này cái kia, mình bảo thời gian rồi, thôi đừng nói nữa. Mình niệm Phật, đó là việc thiện nhỏ nhưng mà được phước đức rộng lớn. Cuộc viếng thăm của vua Ba Tư Nặc đối với Đức Phật đã đem lại một ảnh hưởng rất tốt cho tăng đoàn. Bởi vua đến đảnh lễ Phật, nghe lời Đức Phật dạy thì ảnh hưởng của tăng đoàn, uy tín của tăng đoàn rộng lớn. Mà cái vị vua nó phải cảm kích, phải quý Phật. Cho nên các vị muốn cho người chồng các vị mà tu hành, các vị phải sống tốt, thì ông chồng nói ô, thì ra cái người vợ mình tu hành hiền lành như thế này đấy. Ngày xưa chưa mở mắt là mở miệng nói năng thì chua chát, lúc nào có cái cù mốc mắc khóc méo méo. Bây giờ thấy lúc nào vô Phật, lúc nào A Di Đà Phật thì ông chồng mới thấy bà nên đi chùa. Còn đây đi chùa về nói chuyện người nhiều, nói xấu nhiều thì tự nhiên cái người chồng họ mất tín tâm trong nhà Phật. Muốn cho nhà mình đầm ấm hạnh phúc vui vẻ, người phụ nữ đó là mặt trời hạnh phúc trong cái mái nhà chúng ta. Cho nên sau khi vua Ba Tư Nặc thăm Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Hòa thì người trẻ tuổi đến với Phật ngày càng đông. Vua có đến Phật đó. Cho nên chỉ trong một thời gian có 2 tháng thôi mà 150 thanh niên xin đi xuất gia học đạo. Cho nên cái người tu phải như thế nào thì mới ảnh hưởng tốt đến quần chúng. Các Phật tử đây này, là Phật tử phải như thế nào mới ảnh hưởng tốt cho gia đình, cho dân, cho đất nước. Chứ không phải đội làm ông này ông kia, mà người nào cũng vậy, phải sống tốt, phải làm tốt. Nguyên lý Tam Bảo thì kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, và giữ gì? Bao nhiêu giới?
Năm giới.
Không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, đừng bất hiếu với mẹ cha. Các vị giữ gìn các giới đó, các vị sẽ đem lại trong gia đình chúng ta đời sống an vui, hạnh phúc. Và chúng ta phải nghe pháp nhiều mới biết mình cái nghiệp gì, mình phải tu ra sao. Giảm chế, xem ca nhạc, coi phim, coi kịch cả trăm tập, để rồi xem cái cô đấy cuối cùng cô khóc bao nhiêu lần, cô lấy được người cô yêu hay không. Chả ích lợi gì chi bằng nghe pháp chuyển hóa đời sống của chúng ta, của gia đình của chúng ta. Thế là Đức Phật độ Đức Vua bằng một cái tâm từ mà trí thức như thế, cho nên vua mới kính Phật. Mà vua Ba Tư Nặc với Đức Phật bằng tuổi nhau và cùng xuất thân từ giai cấp sắc đấy, cho nên vua Ba Tư Nặc quý Phật lắm. Đó, mà ông vua này cũng rất kỳ thị về giai cấp, nhưng mà Đức Phật độ cả những người giai cấp thấp và cuối cùng đắc đạo. Cho vua phải sáng mắt lên rằng giai cấp thấp vẫn tu được kia mà. Ở đâu có chánh pháp, ở đâu không có tham lam sân hận si mê, ở đó có Đức Phật. Cái đời người tu á, sợ là sợ cái gì? Sợ mình có tham không? Sợ mình có sân không? Sợ mình có si mê không? Điều đó mới làm ô uế mình. Chứ còn cái giai cấp gì, nghề nghiệp gì mà bằng sức lao động thì đều là phải trân quý hết. Không phân biệt giai cấp, nam nữ, sang hèn, một cái quyết tâm tu tập thì tu tâm sửa tánh, lìa tham dục, bớt sân hận, nói nhiều, nói xấu, đòn sóc hai đầu, nói lời hung ác, chửi rủa, bỏ hay thì lúc đó Phật mới ở tâm ta. Còn mình chửi bới, mình ganh ghét, mình ích kỷ, mình tham lam thì mình đang sống với quỷ, với ma. Mình có cúng bao nhiêu Phật cũng không dám ở tâm mình đâu. Mình phải sống chân thật, trang nghiêm, giới hạnh thì Phật ở tâm ta. Cho nên Đức Phật mới nói với Sudita, nước cát sâu một khi ra biển chỉ có một vị mặt. Người đã quyết tâm tu tập thì ai cũng có Phật tánh, ai cũng có tánh giác, đã quyết tâm thì đều thẳng thắn cả, chứ không có phân biệt. Thế sư có nói là sư với các vị ai thẳng thắn trước không? Sư có nói như vậy không? Không, có thể các vị sẽ thẳng thắn trước. Khi các vị bỏ tham, bỏ sân si, hiếu đạo với cha mẹ, sống một tấm lòng nhân ái chân thật, các vị thầm thắm trước cả sư. Chứ trên đời này không có sự phân biệt, mà bình đẳng trong tánh giác, trong sự tu tập. Cho nên sau khi nói cho Sunita rồi, Sunita bớt sợ hãi. Đức Phật không sợ phân, không sợ thấp hèn, không ngại giai cấp. Mà Đức Phật nói cái điều đáng ngại nhất là tham lam, sân hận, si mê, phá giới. Cho nên Sunita có muốn xuất gia không? Sunita tất nhiên rồi, có bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Đi xuống dòng sông kia tắm rửa sạch sẽ, rồi là cho xuất gia thế pháp cạo tóc sạch sẽ, rồi giao cho Xá Lợi Phất đem về tinh xa, tức là Xá Lợi Phất sẽ làm thầy về vị khám phân này. Còn Đức Phật lại tiếp tục đi khắp thần. Và việc thu nhận một cái người nhắn phương vào chúng tăng đoàn như một tiếng chuông cảnh tỉnh cái giới giàu có thượng lưu, cái thời Phật trời ơi, trong tăng đoàn không chỉ là sát thế lực Bà La Môn, mà trong tăng đoàn có những người giai cấp rất thấp. Đó mới thật sự là đạo bình đẳng. Không phải cúng nhiều thì được sư ưu ái, cúng ít thì ở ngoài kia không có. Đạo Phật là đạo bình đẳng. Phải cúng cứ việc cúng đi thì phước đức của các vị là gieo vào trong cái ruộng phước điền, các vị được phúc thôi, chứ không phải các sinh sống bằng cái tiền đấy. Cho nên mình cố thì mình được phúc, và do vậy giàu nghèo sẽ bình đẳng trong cái tuệ giác của Đức Thế Tôn. Sau cái thời pháp này thì chúng ta học chữ gì? Chữ tu. Ai cũng phải tu hết, chứ không đừng có nói là tôi đi nhiều đạo tràng, tôi tu nhiều năm, tôi được gần thời. Chưa chắc. Tu tâm sửa tánh sẽ biết mình có gần Phật hay không. Cho nên Đức Phật mới nói tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Các vị có tin Phật không? Nếu tin Phật thì chúng ta phải làm gì? Đó, mười điểm. Tiếp Phật tư giờ bà có tiền và cúng thầy tấn gạo và cúng thầy tiền nhiều tiền ít, tôi không có gì, Phật không thương tôi. Đây, nghe câu chuyện hôm nay để biết rằng Phật độ ai? Phật độ ai?
Độ cả.
Thế có các người trong đấy không?
Có.
Cho chào có ai đi. Thế thì bây giờ bài pháp hôm nay sẽ bị Phật độ tất cả. Nhưng người nào tu tâm sửa tánh, đáng là đừng có mê tín gì cho anh. Sống tốt, nói tốt, nghĩ tốt. Tam nghiệp đồng thanh tịnh, cùng Phật vãng Tây Phương. Như vậy thì cúng kiến rất cần thiết. Nó là cái nề nếp trong một cái lễ nghi tôn giáo. Nó phải cúng kính, nó phải có thờ tự, có kính kệ lễ bái. Vì mình có cúng kính như vậy thì tâm mình mới sanh ra cái phước của sự cúng kính, mới có cái niềm tin, mới có cái ngăn mẻ trên dưới rõ ràng. Nhưng muốn thay đổi cái nghiệp khổ đau, nghiệp nghèo đói, nghiệp nợ nần, bản thân chúng ta phải làm các việc thiện, chấm dứt các ác nghiệp. thì đời chúng ta mới thay đổi. Có một vị giáo nhân kia rất thảm nào, anh quyết định mua thêm một mảnh đất rộng lớn ở ngoài ô. Thằng nào cũng mua thêm đất đai làm thêm nhà cửa, thì xây một cái biệt thự 3 tầng. Bên trong có vườn hoa cây cảnh rất đẹp mắt. Ông mua đất, ông cất nhà, có những cái cây vải vì vợ con rất là thích ăn chay vải. Trong khi sửa sang nhà cửa, bạn bè khuyên cái mảnh đất này quá đẹp, nhà xây muốn yên ổn và giàu có thêm phải mời thần thầy phong thủy về để tránh phạm những điều kiêng kỵ. Ông ta tìm một vị đại sư có 30 năm kinh nghiệm về phong thủy, trình bày: thầy ơi, con làm ăn rất là tốt, nhưng mà bây giờ đất mới mà vừa mới nhà mới thì con muốn phát đạt hơn, vì cái nhà này là con sẽ giữ nhà đấy, thầy xem phong thủy cho con. Thì phải rước ông thầy từ trên cái gì, trên núi á, rước về nhà. Trên đường đi thì ông thầy nhận thấy gặp bất cứ một chiếc xe nào muốn vượt thì cái nhà găng nhân này đều để cho họ vượt, chứ không có dành đường. Vị đại sư mới nói: ôi, ông chủ lái xe chậm rãi ghê nhỉ. Thì ông doanh nhân này mới đáp: bạch thầy, những người vượt xe mông đất hay giành đường, phần lớn là họ đang có chuyện đó. Do nên mình không nên cản trở là mất thời gian của họ. Họ muốn vượt, hãy để cho họ vượt, vì họ đang có chuyện đó. Cái đời này, mày vượt tao, tao sẽ cho mày biết ai là đứa vượt. Thế là vượt lên, vượt qua, vượt lại, rong, tai nạn. Cái ông này có chuyện này, người ta vượt là người ta đang có chuyện đó, để người ta vượt đi. Cái tâm người này là tâm sao? Không có hơn thua. Xe vào đến thị trấn, một đứa trẻ đang từ ở trong nó chạy u ra, làm cho ông doanh nhân này phải thắng gấp. Đứa bé cười tít mắt, à, nhưng mà anh vẫn không nhấn ga chạy đi. Thắng lại từ từ và dừng lại. Một lúc sau là có một đứa trẻ khác chạy ra đuổi theo đứa lúc nãy. May không? Nếu mà chạy tiếp thì đụng cái đứa bé thứ hai. Nhưng mà ông dừng lại, dừng mấy phút để cho cái đứa bé thứ hai chạy ra, rồi bắt đầu ông mới là rồ ga lên chạy tiếp. Vị thầy rất ngạc nhiên hỏi: sao em biết phía sau còn một đứa nữa mà lại dừng xe? Thì nhà răng nhân mới trả lời: thưa thầy, trẻ nhỏ thích chơi trò đuổi bắt, nếu chỉ chơi một tuần làm sao mà chạy nhanh mà cười vui như vậy được. Chắc chắn nó đang chơi trò đuổi bắt rồi phải chạy từ trong ngõ chạy ra chứ nhanh như thế. Cho nên mình dừng đi là bởi vì sẽ có một đứa thứ hai đang rượt đứa thứ nhất. Vị thầy giơ ngón tay lên, number one rồi đấy. Mình á, thấy đứa bé như vậy là chửi ngay cái đứa bé: con nhà mất dạy, chạy đi đâu chạy nhanh cứ mà. Vị đại sư mới thấy cái người mà mình đang chở mình đây có một tâm lượng đại bi trí tuệ đặc biệt, giơ ngón tay lên, number one. Chưa hết, đến biệt thự là cái nhà của ông ấy, vừa xuống xe thì tự nhiên những con chim ở sân sau bay ào đằng trước. Vừa mới gần thấy con chim đằng sau cái vườn phía sau, chim cua ra. Thấy vậy thì thay vì là dừng xe và đi vào thì cái ông doanh nhân nhà doanh nhân mới nói với lại ông thầy: bạch thầy, xin thầy hoan hỉ chờ một lát. Vị thầy mới nói: chuyện gì vậy? Bạch thầy, đằng sau cái vườn nhãn lớn lắm, bọn trẻ con tôi thấy mình đi vắng hai chỗ đấy, nếu mà mình vào bất thình lình có thể chúng nó sợ hãi mà rơi từ trên cây xuống, tai nạn nguy hiểm, cho nên thôi cứ từ từ để cho nó hái đi, rồi từ từ nó leo xuống đi, rồi nó biết mình về cũng không sao. Lúc đó thầy phong thủy trầm ngâm một lát và nói: phong thủy nhà anh tôi không xem nữa. Bây giờ đến phim cái nhà nhân nhân đấy, ngạc nhiên sao thế? Mới lúc thầy đến nhà sao thầy không xem? Những nơi có anh đều là nơi có phong thủy tốt. Cái tâm anh như vậy thì dù cho cái phong thủy không tốt cũng thành tốt. Chính tâm mình chuyển hóa cuộc đất của mình, chứ đừng có nói phong thủy ở đâu. Tâm thay đổi vận đề, việc làm của mình thay đổi cuộc sống của chính mình. Đây là một bài học rất là giá trị. Tôi không xem nữa đâu, nơi nào anh ở, nơi đó cũng sẽ là tốt. Tâm anh tốt như vậy thì dù cho đất có xấu cũng thành tốt. Dù cho đất có dữ cũng nên hiền. Dù cho con người có đầy những sự toan tính ác vọng, con người cũng trở nên hiền lương khi sống gần anh. Cho nên anh giàu là đúng rồi, tôi không có gì để xem, tôi sẽ về đây. Nhân kiện địa linh, phong thủy tốt nhất chính là tâm của con người. Con người có tâm, có phúc thì rồi sống phong thủy có xấu cũng trở nên đẹp. Ngược lại, nếu một nơi phong thủy đẹp mà tâm con người ác rồi sẽ bị phá vỡ tất cả. Ở nơi phong thủy đẹp mà tụ tập lại cờ vàng rượu chè tà nhân, bất hiếu, ác độc, âm mưu thì phong thủy có tốt cách mấy cũng trở thành động để chứa những loại ác nhân ác đức để hại con người mà thôi. Cho nên hãy biết rằng hãy sống không phải tìm, nếu được cái phong thủy tốt thì tốt, chứ phải xin bảo đừng tìm. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta càng thêm viên mãn nếu tâm của chúng ta cái tâm tốt mà phong thủy tốt. Còn nếu đất nó không tốt mà tâm đức thì tự nhiên phúc thọ sẽ tăng trưởng và chuyển hóa cuộc đất đó. Còn nếu chúng ta đến một cái nơi đất không tốt mà lòng người tốt thì mình gieo những cái hạt giống tốt lành vào cái mặt đất khô khan cằn cỗi, lâu ngày cũng đâm hoa kết quả. Cho nên cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tu tập, tu nhân tích đức không ngừng mỗi một ngày. Và do vậy đừng oán trách, đừng chê bai, hãy thuận theo lẽ tự nhiên mà sống bằng tâm đức của chúng ta. Đó là những người thật sự Phật đang độ trên đời chúng ta. Như vậy, tại sao chỉ có vài cử chỉ thôi mà ông thầy khẳng định cái doanh nhân này không cần phải xem phong thủy nữa? Vì sao? Bởi vì ông này luôn luôn nghĩ đến người khác, nhường đường cho người ta đi. Chứ mà sư thấy ai mà chạy hơn là thường tài xế chửi kìa. Ông này không nhường. Rồi đó, gặp trẻ con dừng lại cho trẻ con nó đi. Vô nhà biết có người đang hái quả, cho người ta hái đi vài quả ăn thua gì một cái rừng cổ thụ như thế. Nhưng mà có người đó, không sót đi một ly, không đi ra được một tí, keo kiệt bọn sẽ làm sao giàu được. Giàu tâm lượng bao la, vì đó là nhân quả trong cuộc sống. Cái tâm lượng này sẽ đang nói với ông doanh nhân thật đã. Chứ nếu chúng ta không tiền không bạc, chúng ta có giàu được không? Được. Thái độ sống làm cho đời sống chúng ta giàu. Cái người luôn luôn vui tươi là người giàu nhất. Cái người luôn luôn tốt bụng là người giàu nhất, chứ không phải người có nhiều tiền là người giàu nhất trên thế gian. Cho nên hãy đem cái lòng trống không vô tư mà đối xử với cuộc đời. Hãy đem cái lòng tự tại, chứ đừng có khởi ý này ý kia vô vơ, mà cái tấm lòng trống không mà đối xử. Một người đi thuyền trên sông, một chiếc thuyền khác trôi đến va mạnh vào mạn thuyền của ông ta. Ông ta hét lên chửi mắng, chửi bới người trên thuyền kia. Càng chửi bao nhiêu thì cái thuyền bên kia càng im lặng bấy nhiêu. Ông càng tức càng chửi đâu. À, đừng có tưởng im mặt mà tôi tha nhé. dám gây gỗ, dám tác thuyền vào mạng thuyền của tôi, thế này, thế kia, thế khác. Nhưng mà rồi sao? Bên kia vẫn là im lặng. Ông càng lồng lộn bao nhiêu thì bên này càng chửi bới bấy nhiêu. Chắc chắn sẽ có một cuộc ẩu đả sẽ xảy ra. Tiếng cũng hét lên là sẽ tan cái không khí bình yên trên sông. Thế mà, nhưng mà chửi cho đến khi ông ta biết rằng bên chiếc thuyền kia chỉ là một chiếc thuyền không người lại. Có buồn cười không? Biết bên kia không người lái mà cũng còn chửi không các người? Còn không? Ai dạy gì mà chửi cái thuyền không người lái? Cho nên tắt đại FM ngay lập tức. Ô, hóa ra không có người. Nãy giờ mình chửi cái thuyền không? Cho nên thôi im lặng. À, thế là ông biết ngồi xuống thôi. Ông tự mình giải quyết. Ông tự lái cái thuyền ra trả lại cho bầu trời, dòng sông, cảnh vật yên tĩnh thanh bình. Như vậy tất cả chỉ khác nhau ở chỗ thuyền bên kia có người lái thì có ẩu đả lớn xảy ra, nhưng không có người lái cho nên tất cả trở lại thanh bình vắng lặng. Như vậy cuộc đời này, nếu mình đem cái lòng, cái tâm không á, mà mình đối xử với cuộc đời thì không có gì cản bước chúng ta. Hãy đem cái tâm không đi thì tự nhiên không có gì mà nóng giận nữa. Hãy xem như cái việc đó là không có gì đi, giống như chiếc thuyền kia không có người thì tự nhiên ông hết giận. Nếu mình nghe mà tưởng chừng như không nghe thì cái chuyện đáng giận cháy nhà cũng thành ra là không sợ, bởi vì mình cảm tưởng như là mình không nghe. Nhưng mà đời này đó thì nghe một nói lại 10, 49 là gặp 50. Cho nên cuộc sống này nó rất là nhiều sự đau thương. Giận dữ và phản ứng tiêu cực không thay đổi tình trạng hiện tại. Những con thuyền đã bị đâm trúng rồi, đã hư hỏng rồi, đã đông rồi, nhưng mà hành trình lại gián đoạn, mệt mỏi hơn vì ấu đả, vì chửi bới. Cho nên nếu bên chiếc thuyền kia cũng có người thì cũng không phải vì như vậy mà chửi bới. Tốt nhất là mình phải ứng xử như thế nào để mọi chuyện bình an, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Vì vậy, trước một tình huống mang tính quyết định cái hành động của chúng ta thì cái khác biệt đó là thái độ ứng xử. Một người chửi bới, một người mỉm cười như không có gì, đó là cái người trí tuệ. Còn người chửi bới là bị chi phối bởi tham lam, bởi sân hận và bởi si mê. Còn những người bình thường trước những điều trái ý nghịch lòng vẫn mỉm cười, đó là người trí tuệ. Mà người trí tuệ là người có hạnh phúc, chứ không phải người có nhiều tiền, nhiều của là người đó có hạnh phúc. Cho nên cái chìa khóa nằm ở chỗ thái độ ứng xử của chúng ta, chứ không phải là vấn đề ai đã làm ra chuyện này. Cuộc đời như một chiếc gương, ta nhận được kết quả tốt đẹp khi ta mỉm cười với chiếc gương đấy. Mà ta nổi giận thì cái gương nó như thế nào? Cái mặt trong gương làm sao? Chẳng lẽ mặt mình nổi giận mà trong gương lại mỉm cười sao? Phải không nào? Cũng như đứa bé nó chạy vào rừng, nó hét lên tao ghét mày, thì tiếng vang ở trong rừng được vang lại là gì? Tao ghét mày. Âm thanh nó dội lại. Nhưng mà nếu như mà mình đến cái bìa rừng mà mình nói tôi yêu bà ăn, thì âm thanh nó vang lại là gì? Tôi yêu bà. Mình cười với cái gương thì cái gương cười với mình. Mình chửi, mình đưa nó đống lên thì trong gương như thế nào? Cũng như thế. Như vậy cuộc sống này tất cả là do chính chúng ta. Và niềm tin với Phật Pháp, vì Đức Phật chỉ cho con biết con đường, cuộc sống, số phận này là ở chính con. Chìa khóa cuộc sống này là ở chính chúng ta. Mà muốn tốt hơn, nghe Pháp, muốn tốt hơn ứng dụng lời Phật dạy, cuộc sống của chúng ta sẽ chuyển hóa, thay đổi. Tất cả mọi thứ là như vậy mà thôi. Pháp hòa của sư đến đây là kết thúc.